Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là Niềm Tin Căn Bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học Niềm Tin Căn Bản. Niềm Tin Căn Bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm Tin Căn Bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là bài học niềm tin căn bản thứ tư. Hôm nay chúng ta sẽ bồi dưỡng thêm vào nền tảng vững chắc của cuộc đời chúng ta bằng cách học thêm về những đặc tính của Đức Chúa Trời. Trước khi vào bài học mới, mời các bạn cùng chúng tôi ôn lại những gì chúng ta đã bàn đến trong bài thứ ba. Chúng ta lại so sánh một người với Đức Chúa Trời để thấy rõ các điểm khác biệt. Khi so sánh một người với Đức Chúa Trời, thì ta thấy rõ rằng con người được sinh ra, lớn lên, già và chết. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không có khởi đầu và không bao giờ chấm dứt. Con người cần không khí, lương thực, nước uống và sự che chở. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không có một nhu cầu nào cả. Đức Chúa Trời hoàn toàn trong chính Ngài, nên không có một nhu cầu nào từ những gì bên ngoài để mà tồn tại. Con người bẩm sinh không khôn ngoan, phải học mới biết. Trong khi đó, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng. Con người có thân xác và bị giới hạn trong thời gian và không gian. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, không có thân xác. Vì thế Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong thời gian và không gian như con người. Ngài không có một giới hạn nào. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số đặc tính khác về Đức Chúa Trời. Điểm đầu tiên là Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Xin nhắc lại, Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Con người thì khác, chúng ta chỉ có thể ở một nơi trong một lúc nào đó mà thôi. Nhưng Chúa không có thân xác và không bị giới hạn trong thời gian và không gian. Vì vậy, Đức Chúa Trời có mặt ở mọi nơi, trong bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời ở mọi nơi trong bất cứ lúc nào là một điều rất an ủi đối với người tin Chúa. Vì nơi nào tôi đi, tôi biết Chúa cũng có mặt nơi đó. Khi tôi phải di chuyển đến một nơi xa lạ, tôi cũng không lo lắng gì, vì Chúa cũng hiện diện tại nơi đó. Không nơi nào lại không có hiện diện của Chúa. Thi Thiên 139, câu 7 đến 10 ghi như sau: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví như tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Đức Chúa Trời ở mọi nơi, và Chúa ở ngay nơi bạn đang ngồi, nghe đài bây giờ. Chúa biết bạn đang suy nghĩ gì. Vào ngay lúc này là lúc bạn đang nghe Niềm Tin Căn Bản. Trong câu vừa đọc, phần cuối ghi: Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Tay hữu của Chúa tượng trưng cho sức mạnh của Ngài. Chúng ta không thể nào ở đâu đó bên ngoài sức mạnh của Chúa, là nơi Chúa không có quyền năng. Chúa là đấng toàn năng, và quyền năng của Chúa ở khắp mọi nơi, trong khắp vũ trụ này. Xin đọc cho bạn nghe một câu Kinh Thánh nữa. Câu này ghi trong Jeremy chương 23, câu 23 và 24. Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là thần ở gần, mà không phải là thần ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín, cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? Câu Kinh Thánh này cho biết Chúa đầy dẫy khắp mọi nơi trong bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng ta sẽ sang một vấn đề khó hiểu nhất của Kinh Thánh. Chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký chương 1, câu 26. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đằng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đây là câu nói của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là: Đức Chúa Trời là đấng chủ tể duy nhất, mà tại sao câu này lại dùng chúng ta? Ngoài ra, nhiều câu Kinh Thánh khác cũng xác định Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, như Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 39 ghi rằng: Vậy ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia, và dưới đất thấp này chẳng có ai khác. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 ghi thêm: Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một, không hai. Hai câu Kinh Thánh vừa đọc nhấn mạnh là Đức Chúa Trời chỉ có một, không có nhiều. Ngài không chấp nhận một thần linh nào khác. Nhưng Sáng Thế Ký dùng đại danh từ chúng ta. Các phần khác trong Kinh Thánh cho hay rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, nhưng có ba ngôi đồng hàng với Đức Chúa Trời. Cả ba vị này đều là Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 ghi rằng: Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà làm báp têm cho họ. Câu này cho ta biết ba ngôi đó là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong các chỗ khác có nói về ba ngôi này, và mỗi ngôi đều là Đức Chúa Trời. Đây không phải là ba vị thần linh, nhưng là một Đức Chúa Trời có ba ngôi. Đây là một ý niệm mà chúng ta không hiểu được, vì Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Nói về ba ngôi, người ta còn dùng từ ba ngôi hợp một. Đây là điều chúng ta không thể hiểu, nhưng Kinh Thánh dạy là phải tin như thế. Càng học, chúng ta sẽ càng thấy giáo lý này là đúng, và chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại trong bài học niềm tin căn bản này. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một thân vị, nhưng Đức Chúa Trời có ba thân vị, và cả ba đều là Đức Chúa Trời duy nhất. Chúng ta sang một điểm khác về bản chất của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả và quan trọng hơn tất cả. Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao cả tuyệt đối. Xin nhắc lại, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả và quan trọng hơn tất cả. Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao cả tuyệt đối. Sách Giê-rê-mi chương 10 câu 6 ghi: Không ai giống như Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời vĩ đại và danh Đức Chúa Trời đầy quyền năng và sức mạnh. Đúng như thế, vì một con người dù có thế lực tới đâu, vẫn có vô số điều mà người ấy không kiểm soát được. Thí dụ như mặt trời mọc, thay đổi của các mùa, bão tố, gió lốc, thủy triều lên xuống vân vân. Nhưng Đức Chúa Trời có thể chế ngự tất cả, và còn vô số điều khác nữa. Bây giờ, mời bạn nhớ thêm hai điểm về Đức Chúa Trời. Thứ nhất là, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tất cả. Và thứ hai, Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối. Bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau. Mong rằng bài học niềm tin căn bản này đã giúp quý thính giả biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã nghe niềm tin căn bản hôm nay, và hy vọng các bạn nhớ những gì chúng ta đã học. Lần sau chúng ta sẽ nói thêm về Đức Chúa Trời. Mời các bạn đón nghe. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin nhắc lại, Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới. Thân mến, tạm biệt.